Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Tống Bảo Lam có nhan đề Chùa và Miếu khác nhau như thế nào? Bài do dịch giả Sương Sương chuyển ngữ từ bản gốc của Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nói đến chùa, miếu, điều đầu tiên mà mọi người thường nghĩ đến là kiến trúc của Phật gia. Trong ấn tượng của người đời, bởi vì Phật giáo ở Trung Quốc bắt nguồn từ Ấn Độ cổ, cho nên khi nói về nguồn gốc của chùa miếu, rất dễ hiểu lầm rằng sau khi Phật giáo truyền vào Trung Thổ thì chùa miếu mới xuất hiện. Trên thực tế, chùa và miếu đều đã có trước ở Trung Quốc. Vậy vì sao lại gọi là chùa? Vì sao gọi là miếu? Giữa hai tên gọi này có gì khác biệt? Trên đất Hán, người ta gọi nơi ở và tu hành của chúng tăng là tự, tức là chùa, viện hoặc đường. Ví dụ như Thiếu Lâm tự, Linh Ẩn tự, Đại Bi Thiền viện, vân vân. Trước khi Phật giáo truyền vào Trung Thổ, Trung Quốc cổ đại vốn đã có tự rồi. Tuy nhiên, tự khi đó không có quan hệ gì với Phật gia. Trong thuyết văn giải tự, hàm nghĩa của tự xưa nghĩa là tự đình giã, hữu pháp đổ giả giã. Tạm dịch, tự cũng là đình, là nơi có phép tắc khuôn mẫu vậy. Hoặc là tự chỉ giã, quan xá giã. Tạm dịch, tự là trụ sở, nơi ở của quan lại. Tại Trung Quốc cổ đại, tự vốn là công sở, nơi làm việc của quan viên. Kết cấu của chữ tự gồm trên là chữ thổ, dưới là chữ thốn, hàm ý rằng từng tấc đất trong thiên hạ đều thuộc về quân chủ. Tự là thần phục quân chủ, làm việc vì thiên tử và là cơ quan chính thức để giải quyết chính sự. Vậy nên, thời cổ đại đã từng xuất hiện các quan tử như Đại Lý Tử, Hồng Lô Tử, Thái Thường Tử, vân vân. Các cơ quan này đều có quyền chấp pháp. Vào năm Vĩnh Bình thứ 10, thời Đông Hán, tức năm 67 sau Công Nguyên, các tăng nhân Thiên Trúc, Ấn Độ như Nhiếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, Thái Âm, Vương Tuân đã cùng nhau lên đường, dùng bạch mã chở kinh đến Trung Thổ. Đây được xem là cột mốc đánh dấu việc Phật giáo truyền vào Trung Thổ. Hán Minh Đế đã ban sắc lệnh xây dựng một tổ hợp công trình kiến trúc dựa theo kiểu cách ở Thiên Trúc, bên ngoài Ung Môn, phía tây thành Lạc Dương, làm nơi cư trú của các tăng nhân Tây Vực. Công trình kiến trúc này có chức năng tương tự như tự của Hồng Lô Tự. Đồng thời, để ghi nhớ công lao của Bạch Mã chở kinh, tòa kiến trúc này được đặt tên là Bạch Mã Tự, tức chùa Bạch Mã. Từ đó về sau, tự không chỉ là quan thự, mà còn là tên gọi để chỉ nơi ở và tu hành của các vị tăng nhân. Cùng với sự phổ truyền của Phật giáo tại Trung Quốc, những kiến trúc tương ứng cũng càng ngày càng nhiều, đều được đặt tên là tự. Dần dà, mọi người quen dùng tự để đại biểu cho kiến trúc của Phật môn, và hàm nghĩa gốc là quan thự đã bị thế nhân quên lãng. Nói đến lịch sử của miếu, có thể nói còn lâu đời hơn tự. Thời Trung Quốc cổ đại, miếu có rất nhiều ý nghĩa. Chỉ triều đình, tức miếu đường, chỉ nơi thờ cúng bài vị của tổ tiên, cũng là nơi thờ cúng thần linh và danh sĩ hiển nhân trong lịch sử. Trong Nhĩ Nhã có ghi chép rằng miếu mạo giã, tiên tổ hình mạo tại giã, nghĩa là miếu cũng là mạo hình tướng tổ tiên tại đó vậy. Ban đầu, miếu là nơi để tưởng nhớ tổ tiên, tôn kính các bậc tiền bối trong gia tộc. Trong thuyết văn có giải thích chữ miếu đọc là Miêu, rằng tôn tiên tổ mạo, tức tôn kính hình tướng tổ tiên. Nhà văn thời nhà Thanh Đoạn Ngọc Tài chú giải rằng cổ giả miếu dĩ tự tiên tổ, nghĩa là người xưa dùng miếu để thờ cúng tổ tiên. Trong Thích Danh, Thích Cung Thất giải thích rõ thêm rằng câu tôn tiên tổ mạo mà thuyết văn nói chính là miếu mạo dã, tiên tổ hình mạo sở tài dã, nghĩa là miếu hình tướng vậy, hình tướng tiên tổ ở đó vậy. Bởi thế miếu là tiên tổ hình mạo sở tại, cũng chính là đất sở tại có hình tướng tổ tiên, nơi tế tự tổ tiên, nơi có chân dung tổ tiên. Triều Chu coi trọng lễ nghĩa, đẳng cấp khác nhau có lễ khác nhau, cho nên miếu cũng chia đẳng cấp. Người không cùng đẳng cấp thì quy mô của miếu sẽ khác biệt. Trong Lễ Ký có nói rằng thiên tử thất miếu, khanh ngũ miếu, đại phu tam miếu, sĩ nhất miếu. Danh từ thái miếu mà chúng ta thường nghe trong các bộ phim truyền hình chính là nói đến nơi hoàng đế thờ phụng tổ tiên. Tương truyền, từ triều Hán về sau, hàm nghĩa của miếu đã phát sinh cải biến. Nó thường được dùng để truy đặt tên thủy, sắc phong một số hiền thần hoặc nhân vật đức hạnh có ảnh hưởng lớn. Ví dụ như miếu Khổng Tử, miếu Quan Đế, giống như đền thờ. Các triều đại đều có các bậc hiền thần lúc sinh thời đã có rất nhiều cống hiến vì nước, vì dân. Sau khi qua đời, họ đã được triều đình truy phong công lao sự nghiệp, ban chiếu lệnh xứng đáng hưởng miếu. Điều này có nghĩa là những vị có công đức này có thể tiếp nhận hương hỏa tế tự của dân gian hoặc triều đình, lấy đó để thể hiện sự tưởng nhớ và sùng kính, lưu truyền qua các đời sau. Sau khi Phật giáo hưng thịnh tại Trung Quốc, người dân kính Phật, kính thần, cúng bái các bức tượng thần Phật ở các tự viện. Dưới sự dung hợp văn hóa, lâu dần mọi người ước định mà thành như vậy, coi chùa, miếu là nơi tham thiền lễ Phật, là nơi ở và tu hành của các vị tăng nhân.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.